là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo tại xã Túc Đán, huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức buổi làm việc với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác phân bổ, giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và dự kiến kinh phí tiếp tục hỗ trợ khắc phục thiệt hại từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan, Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác phân bổ, giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và dự kiến kinh phí tiếp tục hỗ trợ khắc phục thiệt hại từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan và Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái.
Đến thời điểm này, tổng số các nguồn kinh phí để khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 312 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước 66 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương 16 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn huy động hỗ trợ đóng góp tự nguyện gần 247 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ Ban vận động cứu trợ trung ương đã chuyển về trên 130 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố và nguồn Ban vận động cứu trợ địa phương tiếp nhận trực tiếp là gần 117 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí gần 190 tỷ đồng. Tổng kinh phí các huyện, thị xã, thành phố đã phân bổ là trên 151 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về sản xuất, nông lâm nghiệp, thủy sản, hỗ trợ khắc phục cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Hiện các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tiếp tục hỗ trợ trên 877 tỷ đồng. Thành phố Yên Bái là địa phương duy nhất đã giải ngân xong 100% số kinh phí được hỗ trợ phân bổ, còn các huyện mới đạt khoảng 50%. Một số huyện chưa xác định được thiệt hại, nhất là về nhà ở, về nông nghiệp, nên tiến độ giải ngân còn rất chậm. Nhiều nơi chưa bố trí được đất cho dân tái định cư. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần ra soát, thống kê thiệt hại chính xác, tránh tình trạng phát sinh. Cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hoàn thành phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản. Đối với hỗ trợ làm nhà, nhiều địa phương vẫn còn lúng túng, đến nay chưa bố trí được đất làm nhà cho các hộ dân, nên thời gian tới các địa phương cần quyết liệt triển khai thực hiện, đồng thời khẩn trương chi trả hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại về nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, những hạn chế bất cập trong công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3, trước hết trách nhiệm thuộc về các địa phương, nhất là công tác tham mưu của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện còn thể hiện sự yếu kém. Nhiều nơi vẫn còn đang thống kê, rà soát thiệt hại và chờ hướng dẫn. Có huyện đã hỗ trợ nhưng chưa hết kinh phí, nhất là đối với việc hỗ trợ nông nghiệp giải ngân còn chậm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải công khai minh bạch, tới đối tượng được thụ hưởng trên nguyên tắc phân bổ phải kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Các huyện phải lấy sự ưu tiên hỗ trợ gia đình có người bị chết, bị thương, mất hết nhà cửa lên hàng đầu. Với phương châm tuyệt đối không để hộ nào không được hỗ trợ, không để hộ dân nào không có nhà đón Tết âm lịch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về số liệu thống kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để trình báo cáo thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cùng với đó cần tập trung giải ngân các nguồn phân bổ, nhất là giải ngân hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, rà soát các hộ dân chưa có đất để làm nhà. Tiếp tục rà soát đề xuất để tỉnh xem xét cân đối các nguồn lực, hỗ trợ khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng phù hợp, trong đó ưu tiên khắc phục các trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, sau cuộc họp này, các địa phương tiếp tục phân bổ số kinh phí tiếp nhận ủng hộ, đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng hành cùng với nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm đưa người dân quay trở lại cuộc sống bình thường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì với các ngành, tổ chức, các đoàn đi giám sát việc phân bổ, giải ngân nguồn kinh phí tại các địa phương. Sau giám sát phải có kiến nghị đề xuất với tỉnh về những vấn đề liên quan.
Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh Yên Bái và công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng tại huyện Văn Yên. Thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, huyện Văn Yên đã đề ra 48 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu được bổ sung thêm. Ngoài ra, huyện Văn Yên phấn đấu có 16 chỉ tiêu đạt cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao, đồng thời giao 259 chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị. Đến nay, trong tổng số 29 trên 33 chỉ tiêu tỉnh ủy giao, Văn Yên đã có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 90% kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt dưới 60% kế hoạch. Đối với công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng, các cấp ủy Đảng đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng, có trọng tâm trọng điểm, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp. Hệ thống văn kiện đại hội Đảng các cấp đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, chu đáo. Đến nay đã xin ý kiến vào dự thảo lần 1 các văn kiện bao gồm dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, báo cáo phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục triển khai các giải pháp để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án công trình khởi công mới năm 2024, tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Mù Cang Chải đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã đạt trên 10 tiêu chí, 4 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 7 tiêu chí. Được hỗ trợ của nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân, các xã đã tập trung hoàn thiện nhiều tiêu chí quan trọng như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa và giáo dục. Đặc biệt, người dân ở đây đã tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng, đồng thời phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng vững chắc, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội, 21 tháng 11 năm 2014, 21 tháng 11 năm 2024. Những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực như trao quà do quỹ vì người nghèo tài trợ với tổng số tiền 48 triệu đồng cho 80 trẻ em của huyện Mù Cang Chải, kết nối với quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái trao tặng quà 230 trẻ em bị khuyết tật, trẻ mồ côi tại 5 huyện trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh hội đã chủ động kết nối và trực tiếp đưa các đoàn công tác, các tổ chức thiện nguyện đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Trong đó, hàng trăm gia đình có người là nạn nhân da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Nhân dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân đã được nhận bằng khen, 10 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam dioxin của Trung ương hội. 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội giai đoạn 2014-2024. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân.
Với quyết tâm xóa nhà rột nát trên địa bàn, năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu hỗ trợ 163 ngôi nhà, đến nay đã có 161 nhà đã khởi công. Trong đó 150 nhà làm mới và 11 nhà sửa chữa, hiện nay các hộ gia đình đang khẩn trương thực hiện. Việc hỗ trợ người dân làm nhà không chỉ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mà hơn cả là đã giúp người dân ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt sau cơn bão số 3 Iagi và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, hàng chục hộ dân ở Văn Chấn phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sụt lún và sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân nhường đất, hiến đất, chặt bỏ cây cối để xây dựng khu tái định cư. Đến nay, xã An Lương và Nậm Búng đã hoàn thành việc tạo mặt bằng, tổ chức cho các hộ bốc thăm nhận đất, giúp các hộ nhanh chóng dựng nhà, ổn định cuộc sống. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và tài chính của quốc gia, lãng phí còn đe dọa sự ổn định xã hội, môi trường và lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Để phát triển bền vững, cần có các biện pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm kiểm soát và loại bỏ lãng phí trong mọi lĩnh vực. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực của quốc gia có thể gây ra những hệ lụy nguy hiểm và nghiêm trọng đối với sự phát triển của đất nước. Yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đồng bộ giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với lãng phí là một chỉ đạo rất đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời mang tính chiến lược trong việc quản lý điều hành đất nước. Tham nhũng tiêu cực và lãng phí có mối quan hệ gắn bó, nhiều khi khó phân định rạch ròi. Tham nhũng không chỉ là hành vi trục lợi cá nhân mà còn là một nguồn gốc quan trọng gây ra lãng phí lớn trong việc sử dụng tài nguyên công. Những dự án đầu tư công không hiệu quả, các khoản chi tiêu không đúng mục đích và sự thiếu minh bạch trong quản lý tài chính công đều là hệ lụy của lãng phí và tham nhũng. Do đó, việc đồng bộ giữa phòng chống tham nhũng và chống lãng phí là một bước đi hợp lý để giải quyết triệt để vấn đề.
Yêu cầu bao trùm trong kiến tạo kỷ nguyên mới là phải tiến hành đồng thời thẳng thắn quá trình đột phá kép, mặt khác phải đột phá đi thẳng vào hiện đại và những lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Mặt khác phải đột phá trong việc giải quyết những điểm nghẽn, những khó khăn đang kìm hãm cản trở sự phát triển của đất nước. Theo báo Pháp luật Việt Nam, kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tạo chuyển biến căn bản về nhận thức hành động của toàn Đảng, toàn xã hội trong việc giữ gìn, nuôi dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của đất nước. Từng đồng tiền bát gạo, từng mét vuông đất rừng, ngư trường, biên cương, từng vỉa quặng, từng giờ, từng ngày lao động và khả năng của mỗi con người cần phải được quý trọng, bồi đắp, khai phóng để tạo thành của cải vật chất. Tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, cần kiệm, xây dựng đất nước phải trở thành quốc sách, thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, hệ thống chính trị, thành ý thức, tình cảm, việc làm tự giác của mỗi người Việt Nam. Ngoài ra, kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng thật sự là đạo đức văn minh, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.
Mới đây, Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Theo số liệu thống kê được thông tin tại buổi lễ, từ tháng 1 đến tháng 10, cả nước đã xảy ra 19.711 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.061 người, bị thương 14.685 người. Thiệt hại với con người quá lớn, và chúng ta đều biết những mất mát đó còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Như nạn nhân là lao động chính của một gia đình thì gánh nặng xã hội còn lớn hơn nữa. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng đã nỗ lực rất nhiều. Điển hình là sắp tới, ô tô cá nhân được yêu cầu phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em. Mặt khác, trước thiệt hại quá lớn từ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng cần đẩy nhanh lộ trình nâng cao tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với phương tiện giao thông khi lưu hành. Thực tế, so với các nước thì những tiêu chuẩn an toàn này tại Việt Nam còn rất thấp. Nói thế để thấy tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với phương tiện đã được nhiều nước, không chỉ các quốc gia phát triển, nâng lên rất cao. Cho nên chẳng hề quá lời khi nói người tiêu dùng Việt Nam mua xe máy hay ô tô đang bị thiệt thòi so với nhiều quốc gia khác. Tất nhiên, tính năng an toàn trên xe cũng không phải là cây đỗ thần để triệt để hoàn toàn tai nạn giao thông, vì còn tùy thuộc vào ý thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người điều khiển. Nhưng nó đem đến sự hỗ trợ để tính an toàn là điều không thể có gì tranh cãi. Vì thế, Việt Nam cần sớm bổ sung các tiêu chuẩn bắt buộc để tăng cường tính an toàn cho xe.
Những năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến tăng trưởng hàng năm và có những tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, ngành điện ảnh vẫn đối mặt với những khó khăn rào cản về chi phí, đặc biệt là vấn đề dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi sắp tới. Thực tế, thị trường điện ảnh Việt Nam là một thị trường non trẻ. Mỗi năm phim Việt Nam phải đối mặt với những thách thức của thị trường phim ngoại vốn đầy hấp dẫn và nổi trội hơn. Mặc dù những năm gần đây thị trường điện ảnh Việt Nam có nhiều khởi sắc, tuy nhiên chất lượng doanh thu của các sản phẩm không đồng đều. Được biết, tại kỳ họp thứ 8, dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi được Quốc hội thảo luận phiên toàn thể theo hội trường, sau đó được tiếp thu chỉnh lý và tiếp tục cho ý kiến. Dự kiến ngày 26 tháng 11 tới đây, Quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo luật. Nhiều ý kiến lo ngại việc tăng thuế sẽ khiến những nhà làm phim muốn đầu tư bài bản cho tác phẩm phải xem xét lại, dẫn đến việc khó thúc đẩy sự đa dạng phong phú của điện ảnh Việt. Vì vậy, theo ý kiến của các chuyên gia, đây là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi nó có thể tạo ra tác động sâu rộng đến sự phát triển văn hóa.
Việc lợi dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản đang phổ biến hơn so với các công cụ và phương tiện khác. Các hình thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi phức tạp. Từ thực trạng này, bên cạnh các cơ quan chức quản lý nhà nước thì các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu số cần có các giải pháp mạnh tay hơn. Gần đây, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thu hồi 11 tên định danh được sử dụng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với hai doanh nghiệp vi phạm sử dụng tên định danh phát tán cuộc gọi rác và bị đình chỉ cung cấp 4 tên định danh trong 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, tin nhắn rác, các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy có hai loại hình cuộc gọi lừa đảo, từ thuê bao brand name và từ thuê bao di động. Với cuộc gọi brand name, đến tháng 10 đã giảm 94% so với tháng 3 cùng năm. Cục An toàn Thông tin đã xây dựng biện pháp kỹ thuật với bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, giúp trung bình chặn 54 triệu tin nhắn rác một tháng và chia sẻ 463.000 mẫu tin nhắn rác dùng chung. Đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data vào các hệ thống kỹ thuật để chủ động phát hiện và ngăn chặn hiệu quả tin nhắn rác của gọi rác.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ. Cuộc gặp là cơ hội để hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, cũng như các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lloyd Austin khẳng định Mỹ coi trọng hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, một cơ chế hợp tác quan trọng của cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời cho biết Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất vì hòa bình và an ninh ở khu vực. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cho rằng khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống. Với nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ASEAN sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác để giải quyết các thách thức này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản ứng mạnh trước việc ba nước châu Âu và Mỹ đệ trình nghị quyết chỉ trích Tehran lên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi xác nhận ngày 20 tháng 11, các nước phương Tây đã chính thức đệ trình nghị quyết mới tại IAEA nhằm gây sức ép lên Iran trước thềm cuộc họp hội đồng thống đốc của cơ quan này. Các cường quốc phương Tây đang tìm cách gây sức ép đối với Iran với cáo buộc nước này không hợp tác đầy đủ với IAEA trong việc giám sát và kiểm soát chương trình hạt nhân của mình. Trước đó một ngày, IAEA cho biết kho dự trữ uranium làm dầu của Iran ước tính đã vượt quá 32 lần mức giới hạn, vốn được đặt ra trong thỏa thuận năm 2015 giữa Iran với các cường quốc thế giới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Tại cuộc điện đàm cùng Tổng Giám đốc IAEA, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này sẽ đáp trả một cách tương ứng nếu những hành động không có tính xây dựng được thực hiện. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosini Akamit tuyên bố, dựa trên những căng thẳng hiện nay trong xung đột Nga-Ukraine, Ba Lan sẽ hội đàm với NATO về việc mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa Retsikovo. Theo ông Kosini, tình hình căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine đã khiến Ba Lan phải xem xét mở rộng hơn nữa quy mô và hoạt động của căn cứ phòng thủ tên lửa Retsikovo. Trước đó, ngày 13 tháng 11, Mỹ đã chính thức khai trương căn cứ Retsikovo ở miền Bắc Ba Lan. Căn cứ này được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis trên bộ và là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO. Khoảng cách đường thẳng giữa Retsikovo và vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga chỉ khoảng 150 km. Thư ký báo chí Điện Kremlin ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Mỹ và nhấn mạnh Nga sẽ đáp trả việc mở rộng căn cứ này. Ngày 20 tháng 11, Hội nghị cấp cao Internet Thế giới 2024 đã chính thức khai mạc tại thị trấn Cổ Ô Trấn thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Chủ đề của hội nghị năm nay là hướng tới một tương lai số lấy con người làm trung tâm và trí tuệ nhân tạo AI vì lợi ích của cộng đồng, xây dựng cộng đồng có chung tương lai trong không gian mạng. Với 24 hội nghị quy mô nhỏ tập trung vào các chủ đề như sáng kiến phát triển toàn cầu, kinh tế số và quản trị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cùng với nhiều hoạt động khác. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất đã được trao tặng cho các cá nhân và doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật cho môi trường Internet toàn cầu. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chứng kiến việc thành lập Ủy ban đặc biệt về AI, ra mắt chương trình hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và thành lập Viện Đào tạo số quốc tế. Hội nghị cấp cao Internet Thế giới 2024 tại Ô Trấn dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu phấn đấu xóa 72 nhà rột nát, trong đó có 70 nhà nằm trong đề án xóa nhà rột nát của tỉnh. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, đến nay xã Túc Đán đã hoàn thành 65 nhà rột nát, phấn đấu 2 tháng cuối năm sẽ hoàn thành làm 7 nhà còn lại. Gia đình ông Hoàng Văn Một ở thôn Ba Te, xã Túc Đán là hộ nghèo nhiều năm của xã. Do nhà chỉ có hai vợ chồng và kinh tế chỉ dựa vào nương rẫy, nên để có thể làm được nhà mới rất khó khăn. Để giúp cho gia đình ông Một làm được nhà mới, xã Túc Đán đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân. Thông qua nguồn hỗ trợ của tập đoàn dầu khí, gia đình ông đã được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới thay thế ngôi nhà rột nát. Để có ngôi nhà khang trang, trên cứng dưới bền, gia đình ông cũng đã vay mượn đóng góp thêm 150 triệu đồng để hoàn thành ngôi nhà. Ông Hoàng Văn Một tâm sự.
Trước gia đình khó khăn thì ông bà thì có con cháu đi học hành hết thì thế bây giờ cũng được cảm ơn Đảng nhà nước hỗ trợ cho hai ông bà làm được căn nhà che nắng che mưa, hỗ trợ xong rồi có nhà cửa rồi còn giờ đi lao động sản xuất chăn nuôi nọ kia lợn gà, gia đình tôi cũng phấn đấu hơn nữa.
Gia đình anh Mè Văn Chơ cũng là một trong những hộ nghèo của thôn Pa Te, gia đình có 5 người, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng, do vậy làm được nhà mới là rất khó khăn. từ nguồn hỗ trợ từ đề án xóa nhà dột nát 60 triệu đồng và gia đình đóng góp thêm 130 triệu đồng. Sau hơn một tháng thi công, gia đình anh đã có ngôi nhà mới kiên cố khang trang để vươn lên thoát nghèo. Anh Trơ nói.
Được nhà nước quan tâm ủng hộ thì bây giờ được nhà cửa rồi, rất ổn định. Và vợ con cả bản thân không phải lo lắng nữa, có chỗ ăn, chỗ ở. Và không được rụt nát như ngày trước. Bây giờ cũng khá ổn định rồi. Cả vợ cả chồng ai cũng yên tâm, cả con nữa. Bây giờ rất cảm ơn nhà nước và trên hỗ trợ, phấn đấu cho thoát nghèo nữa, không còn nghèo nữa.
Theo kế hoạch, năm 2024, xã Túc Đán sẽ xóa 72 nhà dột nát, trong đó có 70 nhà nằm trong đề án xóa nhà dột nát của tỉnh và 2 nhà huy động nguồn hỗ trợ xã hội hóa. Để hoàn thành theo kế hoạch, ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức cá nhân, trong quá trình thực hiện, xã Túc Đán đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chung tay của người dân. Nhờ đó, đến nay đã hoàn thành sau 65 nhà, còn 7 nhà sẽ phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng cuối năm. Ông Thào A Tàng, Bí thư Đảng ủy xã Túc Đán cho biết.
Trong cái tâm tư nguyện vọng của bà con ấy, thì sau khi được cái nhà ở khang trang rồi, thì chúng tôi vào trong gia đình thì gia đình rất là phấn khởi. Thứ nhất là rất là cảm ơn đối với cái chính độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với bà con nhân dân. Thế và qua đó thì bà con nhân dân cũng luôn gửi những lời cảm ơn qua chúng tôi về đối với đại đồng chí lãnh đạo huyện, tỉnh, đặc biệt là cái Đảng, Nhà nước có cái đề án này. Và đối với cán bộ công chức xã thì đi vào những bà con cũng rất là cảm ơn về cái hành động, về những cái hỗ trợ lực lượng khi mà làm cái công việc là vận động bà con, giúp bà con về nhân lực. Vậy thì là trong quá trình thực hiện đề án này thì bà con dần rất là yên tâm, đồng tình ủng hộ. Và qua làm thì cũng không có ai có ý kiến gì cả, bà con rất là ủng hộ, phấn khởi.
Xã Túc Đán quyết tâm hoàn thành làm 72 nhà dột nát để năm 2025 tiếp tục phấn đấu xóa thêm 52 nhà. Việc xóa nhà dột nát không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn đảm bảo an sinh xã hội, mang lại diện mạo mới cho xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo thời gian qua luôn được Bộ Công an và các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay sáng tạo phù hợp với từng tôn giáo và từng địa phương, trở thành hoạt động tự giác của cán bộ nhân dân, các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo. Từ đó góp phần xây dựng vững mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vùng đồng bào các tôn giáo ngay từ cơ sở. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục. Gần một năm qua, những buổi phát thanh tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Kinh và Mông đã được lực lượng công an xã Cát Thịnh và các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo duy trì đều đặn. Thông qua các buổi phát thanh, những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tuyên truyền được tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân. Thủ đoạn của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội cũng kịp thời được cập nhật để bà con nâng cao cảnh giác. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. Ông Sùng Gà Ninh, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói: "Phát thanh bằng cả tiếng Kinh và tiếng Mông thì tất cả mọi người trong nhà tôi đều hiểu được. Mọi người trong nhà bảo nhau phải chấp hành tốt pháp luật nhà nước, không vi phạm luật giao thông, không tảo hôn, không để xe máy tài sản ở ngoài đường để tránh bị mất trộm. Người dân giờ yên tâm lắm." Giáo họ Đồng Hẻo là giáo họ lớn nhất trên địa bàn xã Cát Thịnh, hiện có hơn 400 giáo dân đang tham gia sinh hoạt tín ngưỡng. Để phát huy vai trò của bà con giáo dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã Cát Thịnh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc chức việc tham gia tuyên truyền vận động các tín đồ thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Anh Hờ A Chư, tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
"Hàng ngày là chúng tôi cũng đi tuyên truyền bà con để chấp hành các cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chấp hành tốt mà không vi phạm pháp luật. Trường hợp mình nắm được những cái thông tin ấy, nhưng mà như là có các gia đình ấy, người ta hay mâu thuẫn với nhau thì trong tổ tự quản thì cũng đi để hòa giải giữa gia đình và nhắc nhở gia đình."
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo cùng với lực lượng công an xã Cát Thịnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền vận động hàng trăm lượt bà con giáo dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, tổ chức 12 buổi tuần tra nhắc nhở tín đồ trong giáo họ chấp hành luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, đóng góp lắp đặt 2 camera an ninh. Thông qua vận động, bà con giáo dân cũng đã tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế, cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã giải quyết nhiều việc vụ việc phức tạp, hòa giải thành công hàng chục vụ tranh chấp mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
trong năm qua thì ngoài cái việc thành lập 17 cái tổ an ninh trật tự ở thôn bản vừa qua ấy, thì đã cũng có một thành lập xã cũng đã tham mưu xây dựng và thành lập một cái tổ mô hình tự quản về đồng bào tôn giáo, tổ tự quản tại thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh. Ngày hôm nay và ở giáo xứ giáo họ Đồng Hẻo ấy thì cũng đã phát huy rất tốt vai trò của cái tổ này. Thế và thấy rằng là trong từ khi thành lập từ tháng 5, ra mắt từ tháng 5 năm 2024 đến nay thì cũng đã làm được, phát huy được rất tốt cái vai trò của mình trong việc tuyên truyền, trong việc nắm bắt tình hình an ninh trong đồng bào tôn giáo, cũng như là tham mưu cho tổ an ninh rồi chính quyền địa phương.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 3 tôn giáo gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành được công nhận tư cách pháp nhân với gần 80.000 tín đồ tham gia sinh hoạt tín ngưỡng. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, đời sống tinh thần vật chất của người dân nói chung ngày càng phát triển. Đồng bào các tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tín ngưỡng, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã có 1.142 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai xây dựng. Nhiều mô hình có sự tham gia tích cực của các chức sắc chức việc, đồng bào tôn giáo, nhờ đó đã phát huy tác dụng tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn chặn tệ nạn xã hội. Điển hình như các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo, giáo họ tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, họ giáo Âu Lâu không ma túy. Ông Trần Xuân Nghiễm, trưởng ban hành giáo họ giáo Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
anh em chúng tôi cùng với ban hành giáo cùng với công an xã thì cũng đến tuyên truyền cho bà con với cái nội dung là làm sao thì làm cố gắng là cũng đừng và đừng chạm vào cái chỗ mà để mà nghiện hút. Thực ra thì cái việc nghiện hút này là rất sự là trầm trọng đối với người dân. Đấy, cho nên là công an với chúng tôi đừng hay kết hợp với nhau, thường kết hợp với nhau để mà bàn bạc có những cái gì thì không ấy thì chúng tôi sẽ trao đổi. Đấy, có những cái gì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi lại báo cáo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương giúp đỡ cho người dân của chúng tôi.
Lực lượng công an trong toàn tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương cũng đã tổ chức trên 21.000 buổi tuyên truyền với hơn 2 triệu lượt người dân và đồng bào tôn giáo tham gia học tập. Thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an trên 14.400 nguồn tin có giá trị, giúp giải quyết hơn 8.100 vụ việc. Bà Lê Thị Dung, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
trong ban ngành là cha xứ cũng dạy bọn em là cũng coi như là cũng có cái gì là cũng phải là nghiêm khắc là và cũng học hỏi và cũng có cái gì là con em mình có vướng mắc cái gì là cũng nên báo trong ban ngành và các đoàn thể và có gì thì báo đến các anh công an và đến để dân đời cho các cháu và trong cháu họ là trong bà con là cũng phải là theo gương và cũng học hỏi và cái cách để cái tốt đẹp để trong cuộc sống cho nó càng tốt đẹp.
Đại úy Đặng Kim Sáng, trưởng công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
trong thời gian tới thì với chức năng công tác tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì cũng sẽ tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hơn nữa đến các tổ tự quản trên địa bàn để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ hai nữa là căn cứ vào cái hoạt động của cái mô hình tổ tự quản trong giáo họ Đồng Hẻo thì cũng có thể sẽ xây dựng mới thêm mô hình tại các giáo họ khác để cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của quốc được đảm bảo.
Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận đến từ niềm tin vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự chăm lo của chính quyền cũng chính là động lực để đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.